Y Tiên Thiểu, chương 1073, Phù Mộc Quả Biến Hóa, góc truyện audio.com, nếu như không có thi thể của ngươi ta cũng sẽ không nghĩ ra chủ ý như vậy. Tùy qua cảm tạ từ nội tâm, Cốc Tiểu Thư yên tâm, ngươi đã giúp ta đại ân, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho linh hồn của ngươi dung hòa cùng thân thể, giúp cho ngươi sớm ngày hoàn hồn. Chuyện hoàn hồn đối với Cốc Ngạn Tuyết vẫn có lực hấp dẫn rất lớn, nàng vội vàng tạ ơn Tùy Qua. Viên bì phù mộc kia Tùy Qua vẫn đặt trên thi thể Cốc Ngạn Tuyết ân cần săn sóc. Sư phụ thật không nghĩ tới ngươi có thể chiếm được thượng cổ thần mộc phù mộc quả. Lúc này Trúc Vấn Quân xuất hiện bên cạnh Tùy Qua, nàng nghiên cứu thần nông tiên thảo quyết đã vài ngày, đương nhiên cũng biết phù mộc trong tam đại thần mộc có lai lịch thế nào. Một khi Tùy Qua đem phù mộc đào tạo đi ra tất nhiên sẽ nhấc lên sóng lớn ba đào trong tu hành giới. May mắn mà thôi, Tùy Qua đã bình tĩnh trở lại. Chỉ có chút linh tính, hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem linh tính kia làm lớn mạnh. Trúc Vấn Quân liền hỏi, để cho nó ở lại trên thi thể Cốc Tiểu Thư dựng dục lớn mạnh hơn không được sao? Tùy Qua lắc đầu, không có khả năng, thi thể của nàng tuy là đan dược thiên nhiên kỳ dị, nhưng chỉ có thể ân cần săn sóc tinh luyện linh tính của phù mộc nhưng cũng không phải vạn năng. Muốn thăng linh tính của phù mộc quả, phải tiến hành vun trồng. Cũng như là mồi lửa, muốn nó biến thành ngọn lửa thì phải tìm vật phẩm dễ cháy đến thiêu đốt lên. Ý của sư phụ là đem linh tính kết nối với linh thảo hay linh mộc khác? Trúc Vấn Quân hỏi ngay điểm mấu chốt, là linh thảo hoặc linh mộc có linh tính tiếp cận. Tùy Qua cười cười, giống như trong tay ngươi chỉ có một cành bưởi mà không có nguyên gốc cây bưởi, muốn ăn vào trái cây mới mẻ, biện pháp duy nhất là chiết cây lên cam hoặc quýt. Linh tính của linh thảo cùng linh mộc cũng có thể chiết cây, nếu không mà nói lúc đầu ta cũng không cần dùng nhiều tiền đi làm giao dịch này. Xem ra sư phụ đã có quyết định. Trúc Vấn Quân nói, nhưng loại linh thảo hay linh mộc nào mới có linh tính tiếp cận đây? Phù mộc nghe đồn là nơi dừng chân của Thái Dương, cho nên phù mộc thụ có thể hấp thu cùng sản sinh cửu dương chân hỏa của Thái Dương, lợi hại thần kỳ phi thường. Trong những linh thảo hay linh mộc khác thật sự rất khó tìm được loại nào có linh tính tiếp cận như thế. Vậy chẳng phải mừng hụt hay sao? Trúc Vấn Quân nhíu mày. Rất khó, nhưng không có nghĩa hoàn toàn không có. Ngữ khí Tùy Qua thay đổi. Ta biết một loại linh mộc có linh tính thật tiếp cận tên là thiên quỳ mộc nhưng trước mắt trong tay ta không có thứ này, hơn nữa cũng không nghe tin tức về nó. Ai chẳng phải là đợi thêm nữa. Vẻ mặt Trúc Vấn Quân tràn đầy thất vọng, làm người tu hành, nhiều khi cần phải chờ đợi cơ hội, chờ đợi cơ duyên. Trên mặt Tùy Qua vẫn thản nhiên, nói. Sau đó hắn lại ha ha cười, nói tiếp. Vấn Quân, kỳ thật ngươi cũng không thể quá tham lam, ngươi nên biết với trạng huống trước mắt của tu hành giới mà nói chúng ta có thể thu thập được nhiều linh thảo như vậy đã xem như rất không tệ. Trước kia ta không chút nắm chắc nhưng hiện tại ta có thể khẳng định cho dù là ẩn thế tông môn cũng chưa chắc giàu có hơn thần thảo tông chúng ta. Đúng vậy, tuy hiện tại nhân thủ của thần thảo tông phong phanh, nhưng kết thảo thành đan thuật có thể cung ứng tinh nguyên đan cuồn cuộn không dứt theo thời gian trôi qua thần thảo tông trở thành tông phái giàu có nhất là... Góc truyện audio.com, chuyện rõ ràng, sư phụ, đệ tử không phải có lòng tham, đệ tử chỉ là lo lắng. Trúc Vấn Quân nói, đệ tử nghĩ nếu sư phụ có thể đào tạo ra phù mộc thần thụ, hoặc là có thể thoát khỏi khốn cảnh trước mắt đem hai loại phương thức tu luyện cổ vũ cùng tu tiên hoàn toàn thông hiểu. Tùy Qua gật đầu, suy nghĩ của ngươi cũng là suy nghĩ của ta. Với trạng huống trước mắt mà nói ta thật sự không nên nóng lòng trùng kích quá nhiều kim đan, mà cần hóa phức tạp thành đơn giản, hoàn toàn thông hiểu những phương thức tu hành của ta. Kỳ thật ta cũng tính toán mượn nhờ phù mộc thần thụ đến đạt tới ý nghĩ này, nhưng trước mắt hiển nhiên là không được. Như vậy chúng ta có thể đi tu hành giới hỏi thăm về tin tức của thiên quỳ mộc xem có cơ hội hay không. Đối với an bài của Tùy Qua Trúc Vấn Quân đương nhiên không có ý kiến. Tùy Qua triển khai thân pháp không qua bao lâu đi ra thông bảo nhai. Với tu vi hiện tại của Tùy Qua, người giữ cửa thông bảo nhai không dám ngăn cản, Tùy Qua trực tiếp đi lên Tần Vương Bảo Các. Hoan nghênh Tùy tiền bối quang lâm, khi Tùy Qua đi tới cửa tiểu nhị lập tức nhận ra, phi thường nhiệt tình hỏi thăm. Không biết có chuyện gì có thể trợ giúp tiền bối, đi gọi Tần Xuyên Phong tới cho ta. Tùy Qua phân phó, Tần thiếu chủ không ở trong này. Tiểu nhị nói, tựa hồ sợ Tùy Qua tức giận lại nói tiếp. Tiền bối, để chúng tôi cho người đi thỉnh thiếu chủ. Tùy Qua gật gật đầu. Tùy Qua uống cạn hai chén trà, Tần Xuyên Phong cũng đã chạy tới, đi theo còn một lão nhân, nghe hắn giới thiệu người kia chính là Tần gia gia chủ Tần Khiêm. Bề ngoài của Tần Khiêm thoạt nhìn thật hiền lành hòa nhã, thật không nghĩ tới hắn lại là một gia chủ. Tùy tiên sinh, lần trước chuyện trong huyền mệnh khách sạn Tần gia thật có lỗi với ngươi. Tần Nguyên Cầm thật không biết làm việc, ta đã phạt hắn đi diện bích, sẽ không bước ra Tần gia một bước. Tần Khiêm vừa mở miệng liền giải thích với tu vi kết đan hậu kỳ của hắn hạ thấp tư thái như vậy, xem như cấp đủ mặt mũi cho tùy qua. Đưa tay không đánh mặt người đang cười. Tần Khiêm là gia chủ Tần gia, đương nhiên có thể đại biểu ý tứ cả Tần gia. Nếu Tần gia đã giải thích tùy qua đương nhiên không cần tiếp tục đánh mặt người ta, vì vậy hòa khí cười nói. Tần tiên sinh nói quá lời, Tần Nguyên Cẩm lại không thể đại biểu thái độ của cả Tần gia. Huống hồ ta luôn luôn xem Tần Xuyên Phong cùng Tần gia các vị là bằng hữu. Nghe được tùy qua nói như thế, Tần Xuyên Phong đứng bên cạnh được sủng ái mà lo sợ kích động nói. Đa tạ tùy tiền bối thưởng thức, ta thưởng thức chính là năng lực của ngươi. Tùy qua nói, chuyện xảy ra ở Huyền Mệnh khách sạn lần trước mọi người ra về chẳng vui, nhưng chuyện đó cũng không đại biểu sau này sẽ không có cơ hội hợp tác. Tùy tiên sinh, đây chính là nguyên nhân ta tới nơi đây. Tần Khiêm bồi cười nói, tùy tiên sinh sinh ý luôn sảng khoái, bình thường luôn đưa ra đại thủ bút cho nên Tần gia phi thường vinh hạnh làm sinh ý với tùy tiên sinh. Về phần trước kia có chuyện không vui, hy vọng tùy tiên sinh đừng để trong lòng. Để tỏ lòng thành ý của chúng tôi, sau này Tần tiên sinh mua bán đồ vật trong Tần Vương Bảo Các chúng tôi đều miễn trừ tiền thuê. Việc này không tốt lắm đâu. Tùy qua giả vờ khiêm nhượng một câu. Có thiện nghi không chiếm là vương bát đàn. Cách chương.